Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 22 tháng 5.
Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.
Quốc hội xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự đại lễ Phật đản.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an.
WHO kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng nay 22 tháng 5, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước, bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Tô Lâm. Sau khi nghe kết quả kiểm quyết và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Tô Lâm với tỷ lệ 96,92%, 472 trên 473 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng.
Ngay sau lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Tô Lâm trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn. Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với ông Trần Thanh Mẫn. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Tô Lâm. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Tô Lâm.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe trình bày tờ trình báo cáo và báo cáo thẩm tra về các nội dung, kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023, chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Giang Nghĩa Đắk Nông, Trơn Thành Bình Phước, điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận tại hội trường về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024, sáng nay 22 tháng 5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc mừng lãnh đạo Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam và dự đại lễ Phật đản với chức sắc tăng ni Phật tử tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng bào Phật giáo cả nước nhân đại lễ Phật đản, đồng thời nhắc lại lời của Tổng Bí thư về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Thủ tướng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện phương châm một đẩy mạnh, hai tiên phong, ba trọng tâm.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành công trong công tác Phật sự, hoạt động và phát triển theo định hướng kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển mà Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã đề ra, hướng dẫn tăng ni tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện phương châm hoạt động đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Theo quyết định, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đến ngày 20 tháng 11 năm nay. Cụ thể, đề nghị lùi thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2024 sang muộn nhất vào ngày 20 tháng 11 năm nay. Bộ Tài chính dự đoán trong năm 2024, hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô gặp suy thoái kinh tế, khiến doanh số bán hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải giảm sản lượng. Do vậy, nhà chức trách cho rằng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước là cần thiết.
Mới đây, Tổng cục Thuế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng. đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch có liên quan. Đề xuất này được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý, việc thu thuế giữa các đơn vị kinh doanh công bằng hơn, góp phần làm minh bạch hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, để đi vào thực tiễn cuộc sống, các chuyên gia cho rằng còn nhiều điều cần phải bàn.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn có 3 địa phương tái phát dịch tả lợn châu Phi là xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, xã Minh Hương, huyện Hàm Yên và xã Thượng Nông, huyện Na Hàng. Đến thời điểm này, tỉnh ghi nhận có 16 hộ chăn nuôi ở các xã nói trên có lợn bị mắc bệnh với tổng trọng lượng gần 4 tấn. Toàn bộ lợn mắc bệnh đã được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tạm dừng các hoạt động mua bán gia súc tại khu vực có dịch, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại địa bàn có dịch và các xã có nguy cơ lây nhiễm cao.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2024 dự kiến khai mạc vào tối ngày 8 tháng 6 với chủ đề Made in Unity, kết nối toàn cầu, rạng rỡ Nam Châu. Với chủ đề này, TIFF 2024 sẽ truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng. Năm nay, theo dự kiến, số lượng khán giả đến dự và theo dõi sẽ đông hơn, do đó thiết kế sân khấu tiếp tục có những cải tiến và rộng hơn.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa cho biết một nửa diện tích đất đồng cỏ tự nhiên thế giới đã bị suy thoái do khai thác quá mức và tác động của biến đổi khí hậu, khiến nguồn cung cấp lương thực và sinh kế bị đe dọa. Cơ quan phụ trách chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc cảnh báo 1/6 nguồn cung cấp thực phẩm của thế giới đang đứng trước nguy cơ do suy thoái các vùng đất chăn nuôi trên thế giới, bao gồm thảo nguyên, vùng đất ngập nước và sa mạc cũng như đồng cỏ. Do vậy, Liên Hợp Quốc kêu gọi các chính phủ có cách tiếp cận mang tính liên kết hơn để bảo vệ đất đai, thay vì tập trung vào các dự án phục hồi riêng lẻ.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ vào giải Gaza. Cụ thể, người phát ngôn WHO kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa và cho viện trợ đi qua. Tình hình ở giải Gaza đã vượt quá giới hạn thảm họa. Nếu không có thêm viện trợ vào giải Gaza, WHO sẽ không thể duy trì sự hỗ trợ đối với các bệnh viện và cứu sống người dân.
Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ trưởng Truyền thông Israel cho biết đã hủy bỏ lệnh đưa ra trước đó trong ngày về việc cắt nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp về tình hình giải Gaza của hãng tin AP của Mỹ. Trước đó cùng ngày, các quan chức Israel đã thu giữ một máy ảnh và thiết bị phát sóng của hãng tin AP ở miền nam Israel, cáo buộc hãng này vi phạm luật truyền thông mới khi cung cấp hình ảnh cho hãng tin Al Jazeera, vốn đang bị cấm hoạt động tại Israel.
Rạng sáng ngày 22 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của nước này đã bắt đầu tiến hành giai đoạn 1 của cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, hay còn được gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Thông báo của Bộ trên nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng đối phó để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga trong mọi tình huống. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng này đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine leo thang.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Hà Nội vừa có thêm 15 làng nghề, được công nhận là làng nghề Hà Nội và làng nghề truyền thống. Như vậy, Hà Nội có tổng cộng 1.500 làng nghề và làng có nghề. Đây chính là một tiềm năng lớn, có phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch.
Vì vậy, cả chính quyền và người dân ở những nơi này đều đang nỗ lực để phát huy giá trị các sản phẩm, ổn định cuộc sống và nâng tầm sản phẩm làng nghề.
Sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống Nón Làng Chuông, huyện Thanh Oai, nghệ nhân Tạ Thu Hương đã bén duyên với nghề từ năm 7 tuổi. Gần 50 năm gắn bó với nghề làm nón truyền thống của cha ông, cũng là từng đó thời gian chị Hương tìm tòi thay đổi, phát triển sản phẩm để ngày càng trở nên hoàn thiện, phù hợp thị hiếu khách hàng.
Vẫn vòng lá mo truyền thống, vẫn mài nón khuôn nón đấy. Như mà lụa là mình phối màu các loại màu thì nó sẽ đẹp hơn, nó sang hơn thì chị em rất là ưa thích ạ.
Trải qua bao thăng trầm, mặc dù số hộ gia đình giữ nghề dần mai một, nhưng nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận vẫn luôn tâm huyết, tìm tòi cách làm mới, hướng đi mới để làm sống dậy nghề dệt lụa truyền thống.
Chúng tôi sẽ dùng con tằm nó thay người để làm cởi dệt, và tôi sẽ cho con tằm nó nhả từ miệng nó ra, nhả cho chúng tôi những sợi tơ ở trong miệng con tằm, thì nó đan cho chúng tôi theo cái ý tưởng của chúng tôi. Và khi mà tôi đã có con tằm làm thợ rồi thì tôi nghĩ đến là bông hoa sen chúng ta mang về để trang trí hoặc thắp hương lên ban thờ, thì chúng ta thấy những sợi tơ nó vấn vương ở trong cái cuống cây sen. Nếu như chúng ta mà làm được cái sợi tơ trong cuống của cái bông hoa sen kia thì chúng ta có một cái lượng tơ khác với tất cả các loại tơ khác.
Với nghề dệt lụa tơ sen và ý tưởng biến con tằm thành những người thợ dệt, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã trở thành đại sứ văn hóa của làng nghề dệt Phùng Xá, đưa làng nghề trở thành điểm đến yêu thích khi nơi đây đã trở thành một trong ba điểm đến du lịch đại diện ở ba huyện ngoại thành trong tuyến du lịch con đường di sản Nam Thăng Long Hà Nội, điểm về nguồn cội. Đây cũng là động lực cho thế hệ sau của làng giữ lửa nghề. Ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chia sẻ.
Kể cả những người cao tuổi truyền lại cho thế hệ trẻ, và thế hệ trẻ phải tìm cái cách làm sao để giữ được cái nghề truyền thống, đồng thời cũng phải trao đưa ngay những công nghệ mới của quốc tế, hội nhập nhanh. Bởi vì chúng ta hội nhập rồi thì không thể cái cũ kỹ mãi được, đòi hỏi cái đó phải cao hơn và có sự sáng tạo hơn của những lớp nghệ nhân trẻ, để mà có thể cái hàng hóa nó bắt nhanh hơn, nhất là đối với vấn đề du lịch.
Những sản phẩm làng nghề gắn với mọi buồn vui của người dân, nhưng hơn tất cả đó là niềm tự hào của họ. Bởi sau bao thăng trầm, họ không chỉ gìn giữ được nghề ông cha để lại mà còn đang tiếp tục phát triển, tạo nên những giá trị cốt lõi, bền vững cho sản phẩm truyền thống của làng mình.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.